Để thủ thỉnh người qua nói cho nghe chứ.
Mày nói sao xui đó mày nói à nha. Tao lấy anh Hương Hào hội hồi nào, mày có bắt được hay không mà mày dám nói như vậy chứ.
Nói nhỏ nhỏ vậy mà ôm sờm hoài. Người ta nói mình lấy trai, thiệt qua không bắt được, mà qua có chỗ nghi nên qua mới hỏi mình vậy mà.
Mày nghĩ cái gì? Nghe làm sao đâu à? Nói cho tao nghe thử coi.
Thì bị họ nói thằng Sung á con Hương Hào hội chứ không phải con qua. Họ nói vậy mà qua coi gương mặt nó sao không giống hai đứa lớn, nên qua phải nghi chứ.
Thiệt mày là đồ trâu đồ chó chứ phải người ta. Trời ngó xuống mà coi bới trời. Quân Anh ngược mấy nhỏ giọng đầu xuống đất trở cẳng lên trời mà quý thần để cho nó sống làm gì không biết nữa. Nó ăn ở với người ta được ba mặt con rồi bây giờ nó nói không phải con nó, trời đất ơi.
Qua có nói gì đâu mà mình rủa qua. Qua nói chuyện cho mình nghe, có hay không có thì thôi chứ rủa cái gì à.
Thiệt mày nói thằng Xuân là con của anh Hương Hào hội phải không?
Họ nói chứ đâu phải Qua nói đâu à.
Họ là ai? Mày phải chỉ tên họ ra.
Chỉ sao được thì chỉ. Chỉ đặng mình đào bới ông chàng ta lên thì sao?
Nếu mà mày không chỉ á, tức thì mày nói chứ không có ai nói hết á. Tỷ sáng mai tao lên nói với vợ chồng anh Hương Hào hội hay rồi mày sẽ coi nha.
Nói cho người ta hay làm gì?
Ừ, mày nói vậy rồi mày biểu tao lính hay sao? Tao nói cho anh ghét là anh lấy ruộng mày cho rảnh. Không biết chừng ảnh còn làm cho mày ở tù nữa là nói cho mà biết á.
Qua có làm gì đâu mà ở tù nè.
Thì mày nói xấu cho người ta ở tù chứ làm gì?
Qua nói vậy mà mình không có là thôi chứ.
Tao nói cho mà biết nha. Đừng có nói bậy với bà như vậy nữa. Mày mà còn đặt điều nói xấu cho tao nữa, tao không có dung tha đâu đó, nghe không?
Trần Văn Sửu nằm lính khe, không còn lời chi mà nói nữa. Thi Lựu bèn lấy tay xô chồng xê ra rồi nằm một bên. Trần Văn Sửu gác tay quạt tráng, mắt nhắm liêm diêm. Bỗng nghe ngoài trước có người dở cửa, tiếng kêu lạc kẹt. Anh ta lật đật bước xuống, ra ngoài đốt đèn, thì thấy con Quyên nằm ngủ trên gián có một mình, còn thằng Tý đi đầu mất. Anh ta vội vã kêu thằng Tý và dở cửa bước ra sân. Trên trời dừng trăng tỏ rạng, trước sân sáng quắc như ban ngày. Trần Văn Sửu thấy thằng Tý ngồi trầm hổm vừa xóa hè cuộc mặt xuống đất. Anh ta bước lại hỏi, làm giống gì mà ngồi đó vậy con? Thằng Tý ngồi trơ trơ không trả lời. Anh kéo tay nó đứng dậy thì thấy mặt nó nước mắt chảy ướt đầm. Anh đang hỏi, sao con khóc vậy, bộ con đau bụng đau dạ gì hả? Thằng Tý lắc đầu lia lịa mà cũng không chịu nói tại sao nó khóc. Anh ta dắt nó trở vô nhà, biểu nó lên gián nằm ngủ, rồi anh cũng leo lên nằm một bên đó. Cách một hồi lâu, thì Lữ trong buồn cất tiếng kêu.
Cha thằng Xuân à!
Giống vậy.
Vô biểu một chút coi.
Trời Văn Sửu lồm cồm ngồi dậy đi gài cửa, bưng đèn đem để trên bàn thờ mà tắt, rồi mon men đi vô buồn, miệng cười ngõ nguẻn, vì đã quên hết những điều Hương Tùng Tam nói hồi trưa đó. Người sáu quỷ thì hay gạt, mà người thiệt thà lại hay tin. Trần Văn Sửu nghe người ta nói vợ lấy trai thì tức giận, mà vì tánh chân chất thiệt thà, tức giận không biết lo mưu tính kế mà lóng bụt giận trong, cứ về nhà tỏ thiệt cho vợ nghe, rồi hỏi vợ có làm quấy vì người ta nói đó hay không. Thị Lựu là một người đàn bà đã hỗn ẩu qua lại xảo quyệt, vừa nghe nói thì mắng rủa hăm dọa ôm sòm, rồi bơm ngọt chồng òn ỉ mơn trớn một đêm, làm cho Trần Văn Sửu vui lòng tưởng vợ mình trông như tuyết sạch như băng. Vì người ta ganh ghét nên bày đặt chuyện mà giết trang thường phá gia đạo. Qua bữa sau, Trần Văn Sửu đi gặt, trong lòng phơi phới, ngoài mặt vui vẻ như thường, tin chắc vợ thương yêu, không còn nghi thằng Sung là con lộn dòng nữa. Cách ít ngày tới, lúa của anh ta chín, thì Lựu đòi đi theo chồng mà gặt. Trần Văn Sửu chầu mày nói, thôi ở nhà coi em đi, trời nắng quá, mình không quen rồi đau đây, mình báo người ta nữa. Trần Văn Sửu kêu có bốn người gặt giùm, nên gặt bữa đầu mới được có một gốc ba mà thôi. Vì lúa bó chưa xe về nhà kịp, nên ban đêm anh phải ra ruộng ngủ mà giữ. Anh ta mới vừa ôm nóp ra đi thì vợ hỏi rằng, ngoài ruộng chỗ đâu mà ngủ nè?
Có bờ chứ.
Rồi ngủ mấy bữa vậy lận?
giặt ba bữa cho hết rồi mới mướn xe mà xe, nên phải ngủ đâu ba bốn đêm lận đà.
Ngủ ngoài sương gió vậy, lạnh chết còn gì?
Có nớp mà lạnh nổi gì?
Lóng này còn trăng, ai dám dám trộm lúa bó hay sao mà phải giữ cho cực vậy không biết nữa.
Lúa bó cũng là tiền chứ bộ, của mình thì mình giữ cho chắc tay, đừng tình trăng sáng vậy chứ không thấy hôm rằm tháng chạp nó gánh trộm của anh Hương Hào hội hết mấy chục bó lúa đó hay sao?
Thì Lưu cười, Trương Nhân Sửu giáp nớp mà đi. Trương Nhân Sửu ngủ giữ lúa hai đêm đầu bình an, đêm nào cũng chừng trời rưỡng sáng mới ôm nóp đi về nhà đặng ăn cơm rồi có trở ra mà gặp. Qua đêm thứ ba, anh ta cũng ra ruộng mà ngủ nữa. Đến nửa canh hai, không hiểu tại sao mà trong bụng đau quá chịu không được. Anh ta mới tóc nớp ngồi dậy ôm bụng, thì trong ruột đau thắt từng hồi, còn ngoài da thì mồ hôi nhiễu giọt. Bữa đó nhằm 19 tháng giêng nên mặt trăng đã mọc lên được vài sào, rọi đồng ruộng sáng rỡ. Trần Nhân Sửu mới tính trở về kiếm dầu như ý mà uống, như hết đau bụng thì sẽ trở ra mà ngủ lại. Anh đi được một khúc đường thì trong bụng bớt đau, chừng về gần tới nhà thì không còn đau chút nào nữa hết. Anh muốn trở ra ruộng ngủ lại, mà rồi anh nghĩ mình về gần tới nhà rồi, thôi thì mình đi luôn vô nhà, biểu vợ nấu nước nóng cho mình uống chén rồi sẽ trở ra giữ lúa cũng không hại gì. Anh ta bước vô sân thì trong nhà vắng teo, anh mới thò tay giữa cửa thì cửa gà chặt cứng. Anh bèn cất tiếng kêu:
"Mình ơi, dậy mở cửa cho qua vô một chút đi mình."
Anh ta không nghe vợ trả lời, mà rồi lại nghe có tiếng nói lao sao trong buồng, rồi mới có tiếng đi động bước cái sân nhà bếp. Anh ta vỗ cửa kêu vợ nữa thì lũ lên tiếng hỏi:
"Ai kêu đó?"
"Qua chứ ai,
ngủ giữ lúa sao về vậy, bỏ lúa trong ruộng ai coi?"
"Đau bụng quá nên về kiếm nước nóng uống mà."
"Để đốt đèn rồi mở cửa cho nghe."
Thì Lũ lò mò trong buồng, kế lần đi đâu xuống nhà bếp một hồi nữa rồi mới chịu ra phía trước quẹt hụt quẹt lên mà đốt đèn. Trần Văn Sửu tay cầm cây tóc đứng ngoài cửa mà chờ. Chừng khi Lũ mở cửa rồi, chị ta nói lớn lên rằng:
"Cửa mở rồi đó, dỡ mày vô đi."
Trần Văn Sửu dỡ cửa chung vô phía bên này, thì Thị Lựu cũng dỡ cửa chung ra phía bên kia. Trần Văn Sửu vừa mới chung vô nửa cái mình, nghe vậy bên nhà có tiếng người ta chạy động đất hình thịt. Anh ta tưởng là ăn trộm rình nhà, nó nghe anh về nó sợ nó chạy, nên anh ta lật đật cúi lui ra sân. Trăng sáng như ban ngày, Trần Văn Sửu thấy rõ ràng Hương Hào Hội bận áo vải trắng màu lãnh đen ở phía cây chùm ruột chạy ra sân đặng có thoát ra lộ. Anh ta xách cây cốc chạy theo trong bụng giận lắm, quyết đập chết Hương Hào Hội cho rồi đời quân giam dâm. Chúng dè Thị Lựu chạy lại níu áo chồng mà trì lằng nhằng, làm cho Trần Văn Sửu rượt không được, để cho Hương Hào Hội thoát ra lộ rồi chạy mất. Trần Văn Sửu vừa tức vừa giận, dây lại xô vợ tái lăn cù xuống đất và nói:
"Mày đi theo nó đi, đừng có ở trong nhà tao nữa."
Anh ta nói rồi liền qua cây cốc giữa sân mà đi vô nhà. Thì Lựu có lỗi nên bị chồng xô té mà không dám nói gì hết, chỉ ta lồm cồm đứng dậy bới đầu cho chặt rồi cũng trở vô nhà. Trần Văn Sửu giận quá, mặt mày tái xanh, tay run lẩy bẩy, vừa thấy vợ vô nhà thì bước lại xỉ trên mặt vợ mà nói rằng:
"Đồ lý chó, bữa nay tao bắt được rõ ràng rồi đó, mày còn chối nữa thôi hả? Đi đi, đi, đi ra khỏi nhà tao cho mau."
Thì Lựu trợn mắt ngó chồng và hỏi rằng:
"Mày bắt được cái gì? Tiên nhân tổ đường thằng cha mày, nửa đêm mày về đây mày kiếm chuyện đánh tao phải không? Mày giỏi mày làm giống như tao đâu, mày làm thử coi họ công đâu mày không?"
Trần Văn Sửu tức vì vợ lấy trai mình bắt được mà nó còn chửi mình, anh ta dằn lòng không được nên nhảy lại bột tay vợ một cái chú lúi. Thị Lựu chụp con dao bầu để trên ghế nghỉ rồi nhắm ngay mặt chồng mà kiếm. Trần Văn Sửu trớ khỏi rồi giơ tay giật con dao co cẳng đập vào một cái mạnh quá, làm cho Thị Lựu cá đập đầu vô cảnh gián, nghe một cái bóp. Thì Lựu nằm dài dưới đất không cụt cựa mà cũng không nói gì hết. Thằng Tí với con Nguyên đã thức dậy từ hồi cha tụi nó mới về kêu cửa, Song thấy má đốt đèn mở cửa nên nằm đứng khe. Chừng tụi nó thấy cha mẹ mắng chửi xỉ xỏ nhau rồi đánh nhau nữa thì tụi nó sợ quá nên lầm cầm ngồi dậy rồi dắt nhau chạy lại đứng nấp phía sau cái cối xài lúa. Trần Văn Sửu thấy vợ nằm im lìm dưới đất, đèn buông đèn mà rọi. Thì Lũ nằm ngửa, một cánh tay thì sắp dưới lưng, một cánh tay thì gác lên chân gián, mắt mở trao tráo mà không có thần, trong miệng nhễu ra ít giọt máu đỏ lờn. Trần Văn Sửu thấp chinh lật đật để cái đèn lên trên ghế nghi, rồi thò hai tay bồng xốc vợ mà để lên trên gián. Anh ta đụng nhầm phía sau ốc ướt ướt, bèn lấy cái đầu lên mà coi thì thấy cái sọ phía sau đã bể nên ốc đổ ra rồi pha với máu mà chảy dầm về. Anh ta rờ lỗ mũi thì không còn hơi thở nữa. Anh ta kinh tâm loạn trí, mặt mày xanh như chàm, tay chân rung lấy bẫy, liền ôm ngang mình vợ mà kêu:
"Trời ơi, mình ơi, mình ơi!"
Thì Lụ nằm trơ trơ như khúc cây. Trương Văn Sửu ngóc đầu dậy than rằng:
"Trời đất ơi, vợ tôi chết rồi còn gì đâu."
Lúc ấy trong lòng anh ta đã đau đớn, mà trong trí lại lo sợ. Mình lính quýnh chạy vô buồng, rồi chạy ra đứng ngó vợ, muốn khóc mà không có nước mắt, muốn nói mà nói không ra lời. Bộ tịch anh như người mất trí. Anh ta ngó vợ một hồi rồi rùng mình. Anh ta giục vỡ cửa bước ra sân, bỏ cửa rớt một cái ầm, rồi co giò chạy tuốt. Vừa kinh hãi vì nỗi giết vợ, vừa lo sợ vì nỗi xuống bắt, Trần Văn Sửu chạy đây. Một là không muốn thấy cái thay của vợ nữa, hai là không muốn để cho làng bắt trói mình. Tuy anh ta chưa tính coi phải chạy đường nào, phải tới đâu mà trốn, song anh ta ra khỏi sân rồi, không dám chạy theo đường lộ, dường như sợ người ta rượt theo. Anh ta băng xuống ruộng mà lại tránh xa mấy chòm nhà, dường như sợ người ta đón bắt. Trời trăng soi vàng vặc, trước mặt đồng ruộng mênh mông. Trần Văn Sửu dẹt lúa mà đi, lúa dính chân muốn té nhũi, đốt sạt bùn văng tới đầu. Anh ta thấy hai con mắt của vợ mở trao tráo nhìn ngó anh ta hoài. Anh ta sợ quá nên nhắm khít cặp mắt lại, đành đừng thấy nữa, mà nhắm cũng như mở, cứ ngó thấy luôn luôn. Anh ta đi một hồi mà nghe như có tiếng người ồn ào phía sau. Anh ta tưởng sớm làng theo bắt nên vơ mặt lại mà ngó. Té ra không có ai hết, ngực nhảy thình thịch, mắt đổ hào quang, mồ hôi tuôn dầm về. Anh ta cúi đầu khum lưng lầm lũi đi riết. Trời rừng sáng, Trần Văn Sửu đi tới mé sông lớn mình đứng lại mà ngó. Vì trong lúc hốt hoảng dục chạy không biết chạy hướng nào nên đến đây gặp sông, không biết sông này là sông gì. Phần thì cùng đường, phần thì mỏi chân, nên anh ta ngồi bẹp dựa lưng vào gốc cây bần mà nghĩ. Gió thổi lao sao, đưa sóng đánh vào mé đất lọc sạch, nhánh bần lúc lắc, lá xương một phía, khu tiếng lào xào. Trần Văn Sửu ngồi khoanh tay, tai nghe sóng đập gió dợn, thì buồn ngủ, lên mắt liêm diêm. Vì mệt mỏi, nên muốn ngồi êm mà nghĩ. Té ra vừa nhắm mắt thì thấy vợ nằm trước mặt, cặp mắt mở trao tráo, miệng trào máu đỏ lờn. Sự sợ, sự buồn, sự lo, sự ăn năn ùn ùn xông tới, làm rối rắm cái khung. Anh ta rỡn tóc, rung tay, lắc đầu đấm ngực mà nói rằng:
"Trời ơi, tôi đánh vợ tôi chết rồi, bây giờ làm sao đây? Bị đài mà, chắc không khỏi bị đài chung thân mà. Trời ơi, mấy đứa con tôi, ai mà nuôi nó đây?"
Trần Văn Sửu nhớ tới sắp con thì anh ta khóc mới được, mà chừng khóc được thì nước mắt tuôn dầm về không dứt. Anh ta chống hai cánh trỏ lên đầu gối, sờ hai bàn tay bụng mặt mà khóc kể rằng:
"Mình ơi, mình làm chi mà tồi tệ như vậy hả mình? Vợ chồng ở với nhau mấy năm nay, mình cũng biết qua thương mình mà, qua thương mình tấm chứ. Việc nặng việc nhẹ qua dành làm biết sao, qua đâu có chịu để cho mình làm. Qua xin mình ở nhà coi nhà với sức nhỏ mà thôi, mình sung sướng như vậy mà còn gì nữa hả mình? Sao mình không nghĩ bụng của Hoa nè? Mình lén trai gái với Hương Hào Hội làm cái gì? Mình thấy nó giàu có, quần lãnh nó lụa rồi mình mê sao mình? Giàu có làm gì mà ham không biết nữa. Hoa nghèo, chứ Hoa có để mình nhịn đói bữa nào hay sao? Hay là mình muốn có tiền đặng ăn mặc sung sướng như người ta vậy? Hoa thường nói với mình mà, thì Hoa ráng sức làm cho có tiền, đặng vợ con sung sướng. Hoa nói như vậy là ý Hoa muốn có tiền, đặng cho mình bận quần hàng áo nhiễu, đi dài đi cuốc, đôi vòng đôi vàng. Hoa nói đó là Hoa nói thiệt, chứ không có nói gạt mình đâu. Mình cũng thấy Hoa lạnh lùng lắm mà, chứ có phải biến giá gì đâu à. Thủng thẳng chờ ít năm rồi sẽ khá, chứ mình muốn gấp quá sao được. Sao mình không thương Hoa, mình lấy Hương Hầu Hội chi vậy? Mà như mình có lỡ dại á, thì hôm qua hỏi đó mình nói thiệt với Hoa đi. Hoa thương mình lắm mà, nếu mình chịu thiệt á, thì chắc Hoa rầy bậy bạ rồi thôi, chứ Hoa đâu có nỡ đánh đập gì mình đâu. Sao Hoa hỏi mình chối, rồi mình còn mắng chửi Hoa nữa. Tới chừng mà Hoa bắt được quả tang chánh án rồi mà mình lại còn leo lẻo, mình chửi Hoa, mình thách đố Hoa, mình giáp vào muốn chém Hoa nữa, làm cho Hoa giận mất khôn, nên Hoa xô mình té mà chết. Trời ơi, trời ơi, vợ tôi chết rồi, bây giờ tôi sống sao được nữa trời. Tôi sống á, thì tôi bị họ bắt họ chém, họ đại tôi ra công nôn đại hải. Còn ai ở nhà mà nuôi con tôi? Con tôi còn nhỏ quá, tội nghiệp lắm trời ơi. Bên nội không còn ai hết, còn bên ngoại có một mình ông ngoại, mà ông ngoại nó nghèo quá, nó già yếu nữa, làm sao có đủ cơm mà nuôi ba đứa cháu cho nổi đi trời. Khổ lắm. Còn một nỗi, không biết sắp con tôi nó có hiểu cho bụng tôi hay không nữa. Sợ e chừng tụi nó khôn lớn, tụi nó không hiểu gì hết, tưởng tôi hung dữ làm điều không phải rồi đập chết vợ nữa. Tụi nó thương má trở lại quán tôi, thì còn khổ cho tôi biết chừng nào.
Mặt trời mọc lên, vòi nắng trên mặt nước sáng lòa. Có một chiếc ghe chèo dọc theo nét sông. Trần Văn Sửu nghe tiếng chèo sột sạt, tưởng làng tổng ngồi ghe đi kiếm bắt mình, nên lật đật đâm đầu lũi vô bụi ô rô gần đó mà trốn. Anh ta ngồi so ro trong bụi, không dám thở mà cũng không dám chung ra. Sợ người ta còn rình đâu ở ngoài, chung ra họ thấy, họ nóng cổ bất tử. Trần Văn Sửu cứ ngồi trong bụi trọn một ngày đó và gần nửa đêm nữa, vì buồn rầu lo sợ quá nên không biết đói. Đến trưa trăng mọc, anh ta lắng nghe tư đề vắng vẻ, gió lặng sóng êm, mới sẽ lén bước ra. Anh ta đứng giữa gốc cây bần mà ngó mông ra sông cái. Trăng chói nước lòa lòa, nước in trăng dần dần. Trần Văn Sửu ngó trăng nước rồi bát ngát trong lòng. Anh ta muốn nằm tại chỗ này, nhịn đói mà chết bức cho hết buồn sầu, cho khỏi bị bắt. Mà hãy muốn tự giận, thì anh ta lại nhớ tới sách con. Sống thì còn mong có ngày cha con gặp nhau, chứ chết thì còn gì mà thấy nhau nữa. Anh ta suy tới tính lui trót một trăm, rồi mới nhất định phải kiếm chỗ mà trốn. Trốn 5-10 năm cho thiên hạ quên hết chuyện của mình, rồi lần lần lập thế về thăm con, đành cách nghĩa việc mình làm cho con hiểu, kể tụi nó tưởng mình hung dữ, không có chuyện gì mà giết chết mẹ tụi nó. Mà trốn đi đâu bây giờ? Đi lẫn quẩn nơi này chắc không khỏi bị người ta bắt. Có lẽ là phải lội qua sông mà đi cho xa, cải tên cải họ, kiếm chỗ làm ăn thì hoặc mai mới được yên thân.
Trần Văn Sửu gốc ở Trung Trạch, nhà ở giữa nơi sông Mê Túc. Hồi nhỏ thường lội qua lội lại sông đó hoài, nên biết lội giỏi lắm. Anh ta đến nhắm sông này, thấy nơi sông bên kia mù mù, biết là sông lớn chứ không phải như sông Mê Túc. Sông anh ta không sợ, lần lần mở nút áo mà món trên nhánh bần. Anh ta tính cột quần trơ trọc, lần dây lưng gặp cái hộp đựng giấy thuế thân. Anh ta mới lấy cái hộp buộc vào giọt áo mà để luôn tại đó. Sông anh ta tính lội qua đây là sông Cổ Chiên lớn lắm, mà chỗ anh ta muốn lội đây là dòng rạch Nàng Âm hiểm lắm. Trần Văn Sửu, một là ý sức lội giỏi, hai là liều mạng thoát thân, nên anh ta không nhút nhát, sửa soạn do quần áo cho gọn gàng, rồi liền bước xuống sông mà lội. Phần thì sông lớn, phần thì bụng đói. Bởi vậy anh ta tuy lội giỏi, mà lội vừa mới một phần sông, thì tay chân bãi quải, mắt đổ hào quang, hơi thở hào hển. Anh ta ráng lội một hơi nữa, thì mệt đuối bơi hết nổi, tới không được, lui không kham, cứ trồi lên hụt xuống một chỗ đó hoài. Anh ta dần vô nghe sông thì hai bên mù mù, bên nào cũng xa hết thảy. Anh ta chắc phải chết đuối, nhưng mà nhờ cái lòng muốn sống của con người, nó làm cho anh ta thêm sức được chút ít, nên anh ta dùng giấy bơi trời cho tới cùng. Anh ta làm đã hết sức, vừa muốn xuôi tay ngô chung đành chìm phức cho rồi, thâm lưng anh ta thấy một chiếc ghe chạy buồn gần tới. Anh ta la lên một tiếng, rồi đập chân xuống nước bùng bùng. Người trăng đã ló lên, người bà công ngó thấy tưởng ai bị chìm, nên đã bắn nhắm ngay chỗ Trần Văn Sửu mà chạy lại. Khi qua tới rồi, người đã công xả buồm và quăng dây cho Trần Văn Sửu nắm rồi kéo lên ghe. Trần Văn Sửu mệt đuối nên leo lên ghe rồi anh ta nằm dài nói không ra tiếng. Bạn lái trong ghe được thức dậy, người lo đốt lửa mà hơ, kẻ đi rót nước trà cho uống. Làm một hồi lâu Trần Văn Sửu mới tỉnh lại. Bạn lái áp hỏi anh sao ban đêm lại trôi giữa sông như vậy. Trần Văn Sửu nói dối rằng không nhà cửa không vợ con chi hết, mướn xuồng của người ta đi kiếm chỗ ở mà gặt lúa mướn. Xuồng qua nửa sông bị chìm, nên anh ta mới thả trôi. Mấy người dưới ghe nghe, ai cũng tưởng thiệt, nên không tra hỏi chi nữa hết. Trần Văn Sửu hỏi thăm, mấy hay ghe này ở Ba Động chở củ lên bán tại chợ Vũng Liêm, bán hết củ rồi, nên đi về chở nữa. Anh thầm nghĩ, ấy là một dịp mai cho mình thoát thân, bèn xin với chú lái cho theo xuống với Ba Động ở làm củ. Chú lái đương cần dùng bán đúng củ, nên nghe Trần Văn Sửu xin theo thì cho liền. Ấy là một dịp mai cho hai đàn, chứ không phải mai cho một mình Trần Văn Sửu không đâu. Thằng Tí con Nguyên thấy cha mẹ rầy lộn, thì bỏ chạy ra sau cuối xoay mình nước. Chừng cha mẹ đánh lộn, tụi nó không la không khóc, lại ló đầu mà dòm. Cứ chỉ như vậy, chắc là tại bình nhật Trần Văn Sửu thường hay săn sóc tụi nó và thường hay nhịn thua thị lựu. Bởi vậy thấy đánh lộn, tụi nó đã không binh mẹ mà lại tưởng cha sẽ thua nữa. Khi Trần Văn Sửu vỡ cửa chạy mất rồi, thằng Tí sẽ lén bước ra và lại đứng gần mẹ nó mà coi. Con Nguyên cũng đi theo đứng một bên đó. Chừng nó thấy thị lựu mở cặp mắt trao cháo mà nằm im liền thì lấy làm lạ. Không về đã chết rồi. Con Nguyên nắm tay mẹ và lúc lắc kêu rằng:
Má ơi má, sao má nằm đó hoài vậy má? Má dậy vô buồn ngủ với em đi kìa, cha đi nữa rồi.
Thì lũ nằm trơ trơ, thằng Tí bưng đèn lại coi, thấy máu chảy dưới cổ dầm về. Nó rời mặt mẹ thì lạnh ngắt. Nó nhớ hồi nãy, cha nó có nói mẹ nó chết rồi, nên nó sợ, lật đật đổ đèn trên ghế, kéo tay em nó mà dắt ra cửa và nói:
Má chết rồi, đi kêu ông ngoại nghe.
Hai đứa nhỏ ra sân, trời sáng trăng như ban ngày. Thằng Tí muốn chạy cho mau, nhặt gì con Nguyên chạy không mau được, nên nó phải chậm chậm mà dắt. Chừng qua tới nhà Hưng Thị Tàu, thằng Tí gõ cửa kêu ngoại ôm sầm:
Ngoại ơi, ngoại ngoại!
Hưng Thị Tàu thức dậy đi thầm ra mở cửa và hỏi:
Thằng Tí phải không? Kêu giống gì mà khuya dữ vậy?
Ông ngoại lại đằng nhà con ngoại coi kìa.
Tội giống gì mà chừng này,
Vậy chứ đường xa mà coi không được thì sao?
Không được đâu, ngài phải đi liền bây giờ.
Đi làm giống gì?
Thằng Tứ Minh Thinh không nói nữa, con Gương dùng nói lớn rằng:
Má chết rồi ngoại ơi!
Hương Thị Tàu nghe nói thất kinh, lật đật mở cửa chân ra sân và hỏi rằng: Má đã chết sao? Chết hồi nào sao mà chết cha bây đâu? Thằng Tứ không chịu trả lời, mà nó lại giật tay em và nói:
Nói bậy hoài à, giống gì mà chết, để ông ngoại lại coi đấy chứ.
Sao đó Tí?
Không biết, ông ngoại lại đó coi đi.
Chuyện gì mà tao hỏi mày không chịu nói gì hả? Sao đó Quyên?
Thằng Tí nín khe, con Quyên mới bị anh rể nên nó cũng không dám nói. Hương Thị Tàu không thèm hỏi nữa, bỏ đi riết qua nhà con rể. Con Quyên với thằng Tí lóc tóc chạy theo sau. Hương Thị Tàu bước vô sân thì nghe tiếng thằng Xuân khóc gian rưng ở trong buồng. Ông mở cửa trung vô nhà, thấy Thị Lựu nằm ngay đơ trên gián. Xác coi được chết nhát rồi mà trên đầu lại có thương tích thì kinh hãi, nên lật đật hỏi thằng Tí rằng:
Sao vậy Tí? Ai đến má mà chết như vậy vậy?
Má té mà.
Té ở đâu?
Té đụng vô bộ gián.
Tại sao mà té?
Ai biết đâu.
Sao lại không biết? Mày phải nói cho mau, cha chả phải đi báo với làng mới được. Quân nào mới giúp con tôi như vậy? Trời đất ơi, cha mày đâu Tí?
Cha ngủ dưới lúc mày ruộng á.
Hèn chi.
Thằng Xuân nằm trong buồng càng khóc lớn hơn nữa. Hương Thị Tàu chạy vô ẩm nó rồi trở ra hỏi con Quyên:
Ai đánh má mà vậy Quyên?
Cha với má đánh lộn mà.
Đánh hồi nào sao nói cha mày đi ngủ dữ lúa?
Cha về má rầy cha nên cha giận cái đánh chứ bộ.
Trời ơi, té ra thằng Sửu nó giết vợ nó chứ. Ở nhà đó đi, để tao bị báo huyền quản lên phòng đầu nó.
Hương Thị Tàu ẩm thằng Xuân về bước ra cửa. Thằng Tí Miêu lại vừa nói:
Đừng đi báo với huyền quản ngoại ơi, không phải cha con đánh nó con đâu.
Không đánh với sào bế đầu nằm chết đó. Mày kiếm chuyện bảo chữa cho cha mày phải không? Nó giết má mày để tao thưa với làng bắt giải cho tòa xém nó, mày còn cãi mỗi gì?
Không phải cha con đánh mà bắt cha con giống gì?
Sao con Quyên nó mới nói đó?
Nó nói bậy không à. Để con nói cho ngoại nghe, má con trai gái với Hương Hào hội, cha con về bắt được. Hương Hào sợ chạy nên xô má con té nhằm bộ dáng chết đó chứ. Phải bắt Hương Hào chứ sao bắt cha con? Tại Hương Hào mà.
Hương Thị Tàu nghe nói chuyện hững đứng ngó thằng Tí trong chân. Ông ta rưng rưng nước mắt và hỏi thằng Tí rằng:
Thiệt như vậy hay sao con?
Thằng Tí gục gật đầu. Hương Thị Tàu thở dài và nói:
Nếu thiệt vậy thì khốn nạn quá. Tôi vô phước y trời đất ơi.
Hương Thị Tàu trao mại nhăn mặt, đứng suy nghĩ một hồi lâu. Chẳng hiểu ông ta tính lẽ nào mà ông ẩm thằng Xuân bước ra sân và nói:
Bề nào cũng phải đi báo với làng để người ta tra xét cho ra lẽ chứ nên thân sao được.
Hương Thị Tàu đi rồi, con Nguyên đứng ngó theo mẹ nó mà khóc thút thít. Thằng Tí không khóc mà mặt nó buồn lắm. Gió tàu con đèn lơ lét, không khuya tôi để dán treo. Hai cái bị lụi nằm trơ trơ mà mắt mở trâu cháo. Có lẽ hai đứa nhỏ thấy cảnh như vậy tụi nó sợ hay sao, nên không dám ở trong nhà, dắt nhau ra lộ đứng mà chờ ông ngoại. Cách một hồi lâu, Hương Thị Tàu ẩm thằng Xuân lên tên đi về, lại có Chánh Hương Quảng Xuân với Phó Lý Hệ đi theo. Chánh Hương Quảng Xuân bận quần lãnh đen, áo bành tô trắng, chân mang giày hàm ếch, đầu đội kết có rằng, tay cầm ba ton, miệng ngậm điếu thuốc. Vừa bước vô sân thì nó lớn lên rằng:
Đóng cửa lên coi!
Phó Lý Hệ lật đật vào trống cửa. Chánh Hương Quảng bước vô trước, ngó thấy thay Thị Lựu nằm trơ trơ trên gián, thì đứng khựng lại và biểu rằng:
Phó Lý Hệ, mày cầm đèn gọi tao mày.
Phó Lý Hề cầm đèn lại gọi Thị Lựu. Chánh Hương Quảng vừa lấy cái đèn biểu Phó Lý Hề lăn Thị Lựu đặng cho anh ta khám vết tích. Anh ta coi cùng mình thì không có bầm hoặc sưng hoặc chạy chỗ nào hết, dù có bể ốc phía sau mà thôi. Anh rõ trong nhà thì không có máu chỗ nào hết, dù dưới đất chỗ Thị Lựu nằm có máu chút đỉnh mà thôi. Chánh Hương Quảng khám thương tích xong rồi bèn quay lại hỏi Hương Thị Tàu:
Chú nói thằng rể ngủ giữa lúa ngoài ruộng, vậy chứ đêm nay có ai nhà để với Thị Lựu không? Đầu chú kêu hết ra để tụi tra coi.
Hương Thị Tàu chỉ thằng Tứ với con Nguyên mà nói:
Thưa thầy Hương Quảng, chồng nó mất đi ngủ giữ lúa, nó ở nhà với ba đứa con chứ có ai nữa đâu à.
Chánh Hương Quảng trợn mắt có thằng Tứ và hỏi:
Nè, ai đánh má mày chết vậy? Mày phải khai thiệt nha, bằng khai gian ở tù chết bây giờ.
Hương Hào xô má tôi té nên đập đầu vô gián chết đó.
Hương Hào nào?
Hương Hào hỏi á.
Chà chả thiệt không vậy?
Thiệt mơ.
Tại sao Hương Hào xô má mày?
Đâu có biết đâu.
Có lý nào mà không biết chứ.
Tránh Hương Quản liền so phó Lý Hề, chạy đi đòi Hương Hào hội ngay lập tức. Anh ta dây qua thấy Con Nguyên đứng giữa bên đó bèn hỏi:
"Con nhỏ này, sao má mày chết vậy?"
Con Nguyên ngó Hương Quản rồi ngó anh nó mà không chịu trả lời. Tránh Hương Quản thấy vậy bèn nắm tay Bơm Ngọt dỗ mà hỏi nữa. Nó giật tay chạy lại đứng giữa bên thằng Tú mà cũng không chịu nói. Trùng Sóc, Phó Thôn Keo và đàn bà lối xóm nghe lộn xộn nên tụ tới mặt coi.